Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Cảnh sát Phan Văn Vĩnh, người liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ, phải nhập viện điều trị bệnh tim mạch, nhưng Viện Kiểm sát nói tình hình sức khỏe của ông Vĩnh không ảnh hưởng đến phiên tòa sắp tới. Hôm 15 tháng 10, truyền thông Việt Nam nói ông Phan Văn Vĩnh phải nhập viện vì sức khỏe yếu do mắc bệnh tim mạch và một số vấn đề sức khỏe khác. Đài VOV loan tin ông Vĩnh nhập viện khoảng một tuần nay tại một bệnh viện ở tỉnh Phú Thọ và hiện sức khỏe của ông đang dần ổn định. Báo Lao động trích lời ông Đoàn Minh Hương, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, khẳng định tình hình sức khỏe của ông Vĩnh không ảnh hưởng đến phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11. Tờ báo trong nước nói dù sức khỏe không tốt, nhưng tinh thần ông Vĩnh vẫn ổn định và việc nhập viện được giám sát chặt chẽ nghiêm ngặt từ các cơ quan chức năng. Vào tháng trước, Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Tư pháp Quốc hội nói rằng đường dây đánh bạc nghìn tỷ là vụ án đau xót trong ngành công an, đã xảy ra mà nhân viên cấp dưới không biết. Tuy nhiên, báo Công an dẫn lời ông Vương nói rằng vụ việc không xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát mà xảy ra ở Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao, còn gọi là CNC, một doanh nghiệp mà ông Vương bác bỏ là một công ty bình phong của Bộ Công an như dư luận đã đồn đoán. Vào tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai tướng công an là Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa về tội lợi dụng chức danh quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ với khung hình phạt lên đến 10 năm tù giam. Đây là hai tướng công an có chức vụ cao nhất bị truy tố với cáo buộc bảo kê cho đường dây đánh bạc quy mô hàng ngàn tỷ đồng trên mạng do ông Phan Sào Nam và ông Nguyễn Văn Dương đứng đầu. Cùng bị truy tố với hai tướng công an là 90 bị cáo khác với 7 tội danh khác nhau, từ đánh bạc, tổ chức đánh bạc đến mua bán hóa đơn, rửa tiền, hối lộ.
Các nhà hoạt động và luật sư có nhiều ảnh hưởng trong những ngày gần đây liên tiếp kêu gọi người sử dụng mạng Internet quan tâm tới và lên tiếng phản đối các dự thảo nghị định gắn với luật an ninh mạng của Việt Nam. Các dự thảo nghị định được công bố hôm 9 tháng 10 chứa đựng các quy định cụ thể về việc thực thi luật an ninh mạng bắt đầu từ ngày đầu tiên năm 2019. Báo chí trong nước cho hay Bộ Công an được giao nhiệm vụ soạn 3 văn bản trình chính phủ gồm nghị định về trình tự thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng, nghị định đi vào chi tiết một số điều trong luật an ninh mạng và quyết định của Thủ tướng ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Trong số các dự thảo, người sử dụng mạng hiện quan tâm nhất đến bản thảo chứa đựng các quy định chi tiết về một số điều của luật an ninh mạng. Nội dung bản dự thảo này được chia sẻ một cách không chính thức trên Internet sau ngày 9 tháng 10, nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới hoạt động và phản biện xã hội vào chương 5 của dự thảo. Trong số các tiếng nói phản đối hoặc bày tỏ hết sức lo ngại về tác động của nghị định nếu được chính phủ ban hành là tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Hoài, luật sư Trần Vũ Hải, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Già và chuyên gia phần mềm Dương Ngọc Thái. Chủ đề này cũng đã dẫn đến nhiều thảo luận ở các diễn đàn trên nền tảng Facebook như nhóm bàn luận về kinh tế chính trị có hơn 192.000 thành viên hay Góc nhìn báo chí công dân có gần 81.000 thành viên. Trong đó, đa số các ý kiến đều phản đối dự thảo nghị định. Trong một bài viết trên trang cá nhân mà tác giả đồng ý để VOA trích dẫn, kỹ sư Dương Ngọc Thái, một chuyên gia công nghệ thông tin nổi tiếng, đưa ra ý kiến rằng cần phải bỏ chương 5 của dự thảo. Theo tóm tắt của chuyên gia hiện làm việc ở thung lũng Silicon, Mỹ, 4 điều từ 54 đến 57 của chương này trao cho Cục An ninh mạng Bộ Công an những quyền rất lớn. Đó là cấp phép cho bất kỳ công ty trong và ngoài nước nào về cung cấp sản phẩm dịch vụ trên Internet tại Việt Nam, yêu cầu các công ty về Internet phải lưu trữ tất cả dữ liệu ở Việt Nam và phải cung cấp dữ liệu khi có yêu cầu của Cục. Và các công ty đó phải lưu trữ và chuyển giao cho Cục nhật ký truy cập thông tin thanh toán dịch vụ, địa chỉ IP truy cập dịch vụ, thói quen tìm kiếm, log chat, thời gian giao dịch sau 36 tháng kể từ lúc dữ liệu được thu thập. Ngay cả khi công ty đóng cửa hoặc ngừng cung cấp dịch vụ, họ cũng vẫn phải chuyển giao tất cả thông tin người dùng cho Cục An ninh mạng. Ông Thái nêu ra một số lý do để cho rằng dự thảo nghị định này không đem lại lợi ích gì mà còn tạo ra nhiều nguy cơ kinh tế và an ninh. Theo ông, khi toàn bộ dữ liệu không chỉ của người dân mà cả lãnh đạo cấp cao và toàn bộ hệ thống chính trị nằm trong tầm kiểm soát của Cục An ninh mạng, điều này được ông so sánh với viễn cảnh u tối như Đông Đức năm 1984, và ông đặt ra câu hỏi ai còn muốn đến Việt Nam sống và làm việc. Một lý do khác, theo kỹ sư Thái, việc bắt buộc các công ty lưu trữ dữ liệu ở Việt Nam sẽ khiến họ chỉ có hai lựa chọn là hoặc rút khỏi thị trường Việt Nam hoặc sao chép dữ liệu thô từ trung tâm dữ liệu của họ sang các máy chủ thuê mướn ở Việt Nam. Chuyên gia này đưa ra nhận định rằng rất nhiều công ty nước ngoài phản đối luật an ninh mạng vì việc sao chép dữ liệu thô làm gia tăng rủi ro cho họ về việc dữ liệu bị xâm phạm. Ngoài ra, kỹ sư tại Thung lũng Silicon lưu ý đến việc Bộ Công an tuyên bố sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu để tiếp nhận dữ liệu mà họ yêu cầu các công ty cung cấp. Việc này, theo ông, đồng nghĩa là toàn bộ dữ liệu của người Việt Nam sẽ lưu trữ ở một chỗ duy nhất. Nhưng ông cảnh báo rằng làm như vậy sẽ tạo thành một mục tiêu béo bở cho giới tội phạm chuyên nghiệp hoặc lực lượng tình báo mạng của các quốc gia khác. Từ góc độ của một chuyên gia về xã hội dân sự, tiến sĩ Nguyễn Quang A khẳng định với VOA rằng dự thảo nghị định tạo ra nguy cơ hiện hữu về vi phạm nhân quyền và ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp. Ông Quang A, người từng là chuyên gia tin học, cũng có chung mối quan ngại giống kỹ sư Thái về lỗ hổng an ninh mạng hay cao hơn là an ninh quốc gia mà chớ trêu thay sẽ xảy ra nếu dự thảo được thông qua. Vị tiến sĩ nói.
Với cái sự tập trung cao độ quyền lực vào tay cục trưởng cục an ninh mạng, với cái khả năng hạn chế của họ về mọi mặt toàn bộ phần mềm, phần cứng của họ thì tiềm ẩn một cái rủi ro cho an ninh quốc gia một cách hết sức là cao độ. Với một sự tập trung cao độ như thế, có rất nhiều thế lực trên thế giới này có thể tấn công một cách rất là dễ dàng. Và đấy là một cái gót chân asin của bản thân cái hệ thống gọi là quản lý an ninh mạng này.
Bày tỏ ý kiến về dự thảo gây nhiều phản ứng, giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Hoài viết trên Facebook cá nhân rằng những người soạn thảo đã lạm quyền để bóp nghẹt mọi tiếng nói của lương tri, quyết tâm kiểm soát mọi người từ phòng ngủ trở ra. Vị giáo sư cũng là nhà văn với bút danh Trần Gia Ninh lo lắng về tương lai mà ông gọi là không còn một chút riêng tư nào nữa. Tất cả chúng ta, những người dùng Internet đều là tù nhân dự bị. Trước tình hình đó, ông Trần Xuân Hoài kêu gọi phải hợp lực có những tiếng nói mạnh mẽ, tập trung, có lý, có tình đến Thủ tướng Chính phủ. Theo ông, làm được như vậy, may ra mới giảm bớt sự lộng quyền này phần nào. Ông khẳng định, muộn còn hơn không, ngồi yên, câm lặng, chấp nhận là tự hại mình. Một khi được ban hành chính thức, các nghị định mới sẽ mở đường cho việc thực thi luật an ninh mạng của Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật này từ trong quá trình soạn thảo cho đến khi được thông qua hồi giữa năm nay đã gây ra nhiều tranh cãi cũng như bị một số chính phủ và tổ chức nước ngoài, trong đó có Mỹ, gọi là một bước lùi lớn cho Việt Nam.
Giá dầu thế giới tăng đang giúp cho Việt Nam kiếm tiền, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và có thể giúp cho nước này xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Duy chỉ có một cảnh báo, đó là giá xăng dầu cao hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Mặc dù không phải là quốc gia sản xuất dầu lớn như các nước Trung Đông, nhưng Việt Nam xem các sản phẩm liên quan đến năng lượng là nguồn xuất khẩu cao thứ năm của mình. Ngành công nghiệp này chủ yếu thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có nhà cung cấp năng lượng Petro Việt Nam với doanh thu hàng năm là 3,1 tỷ đô la. Phần lớn năng lượng của Việt Nam được khai thác ngoài biển ở phía đông và phía nam của đất nước. Nếu giá dầu thô giữ ở mức trung bình 65 đô la một thùng trong năm nay, cao hơn mức trung bình của năm ngoái là 60 đô la một thùng, thì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ vượt mục tiêu đặt ra là 6,7%, trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết vào tuần trước. Ralph Mathias, người sáng lập công ty tư vấn nghiên cứu InFocus Mekong tại Thành phố Hồ Chí Minh nói Việt Nam có trữ lượng dầu khí rất lớn, do đó nếu giá tăng lên thì chắc chắn sẽ là mối lợi cho Việt Nam. Chuyên gia này nói thêm rằng một lợi ích khác cho Việt Nam là có nhiều xuất khẩu hơn, không chỉ cà phê và gạo. Bộ Tài chính Việt Nam dự báo tổng thu ngân sách nhà nước từ xuất khẩu dầu thô sẽ đạt 3,13 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tổng doanh thu từ tháng 1 đến tháng 9 đã vượt mục tiêu của cả năm. Doanh thu tăng lên đối với Việt Nam phản ánh thu nhập cao hơn từ việc xuất khẩu dầu, theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ. Giá dầu thế giới sẽ lên tới 73 đô la một thùng trong năm nay và 74 đô la một thùng trong năm tới. Cơ quan này nói giá dầu tăng là vì có vấn đề về cung, trong đó có ảnh hưởng của lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran. Đối với các chính phủ và doanh nghiệp nhà nước, Petro Việt Nam, đây chắc chắn là tin tốt, ông Frederick Burke, đối tác của công ty luật Baker McKenzie tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Thời gian qua họ đã gặp khó khăn ở hạng mục này trong ngân sách. Việt Nam xuất khẩu dầu chủ yếu sang Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Nguồn thu từ xuất khẩu này đóng góp vào nền kinh tế trị giá 224 tỷ đô la và tăng trưởng khoảng 6% mỗi năm kể từ năm 2012. phần lớn tăng trưởng vào các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất và chế tạo các mặt hàng như là phụ tùng ô tô và đồ điện tử gia dụng. Đảng Cộng sản cho biết Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 11,23 triệu tấn dầu thô trong năm nay. Theo ông Matthias, doanh thu từ xuất khẩu dầu sẽ giúp cho chính phủ có nhiều tiền hơn để chi cho cơ sở hạ tầng công cộng. Các quan chức Việt Nam đang xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông để các nhà sản xuất thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu vận chuyển từ nhà máy ra thị trường nước ngoài. Việc chuyển hàng hóa dễ dàng sẽ giúp giữ chân các nhà sản xuất ở Việt Nam vốn cạnh tranh với Trung Quốc và phần lớn khu vực Đông Nam Á để thu hút đầu tư. Tờ báo trong nước VN Express nói chính phủ hiện đang chi tiền cho các tuyến đường cao tốc và giao thông công cộng đô thị để xử lý những thiếu hụt hậu cần của đất nước. Theo ông Burke, các doanh nghiệp nhà nước có thể sẽ xây dựng thêm nhiều nhà máy lọc dầu mặc dù có doanh thu xuất khẩu, nhưng Việt Nam lại là nước nhập khẩu ròng các sản phẩm hóa dầu vì các nhà máy lọc dầu của Việt Nam không thể đáp ứng cho tất cả nhu cầu của 95 triệu dân và ngành công nghiệp. Việt Nam nhập khẩu ngược lại khoảng 70% nhiên liệu của mình để sử dụng trên thực tế, chủ yếu là nhập từ Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. Các quan chức Việt Nam muốn xây dựng thêm các nhà máy lọc dầu để đảm bảo Việt Nam luôn có nguồn cung cấp nhiên liệu ổn định, theo lời ông Burke. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng tình trạng dư thừa nhà máy lọc dầu trên toàn cầu đặt ra nghi ngờ về ý tưởng mở thêm các nhà máy lọc dầu trong nước. Phụ thuộc vào nhập khẩu sẽ làm tăng giá xăng dầu cho người tiêu dùng Việt Nam và đó là một mối đe dọa lạm phát, theo dự đoán của các nhà phân tích và truyền thông trong nước. Theo đó, giá xăng sẽ tăng từ 5 tới 15% và có thể làm tăng lạm phát lên tới 0,64% trong năm, vẫn theo nguồn tin của Đảng Cộng sản. Các quan chức ở Hà Nội đặt giới hạn mức lạm phát là 4% trong năm nay, nhưng tính đến tháng 6 mức lạm phát đã cao hơn. Giá cả thấp giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng như hàng triệu thường dân lái xe hàng ngày vẫn còn đang sống với mức thu nhập nghèo túng. Ông Nguyễn Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng người tiêu dùng bình thường đã cảm thấy sức nóng. Ông nói, họ đã quá quen với việc xăng dầu tăng giá nên tôi nghĩ họ vẫn có thể chịu đựng được, nhưng không biết được bao lâu.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm 15 tháng 10 lên đường sang thăm Việt Nam. Trong một chuyến đi gây nhiều chú ý, bởi lẽ đây là lần viếng thăm thứ nhì của ông Mattis trong vòng một năm, đều được giới bình luận Mỹ cho là khá hiếm hoi. Gây chú ý là điểm đến thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đông dân nhất nước và cũng là trung tâm kinh tế của Việt Nam. Dự kiến ông sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và đến thăm sân bay Biên Hòa, một căn cứ không quân cũ của Mỹ trong thời chiến tranh Việt Nam. Tường thuật về chuyến đi này, hãng tin AP lưu ý rằng chuyến thăm diễn ra giữa lúc Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển tiếp lãnh đạo sau cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Việc Bắc Kinh quân sự hóa tuyến hàng hải chiến lược trong khu vực và xây các đảo nhân tạo tại vùng biển đang trong vòng tranh chấp với nhiều nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, có phần chắc sẽ là một trong các chủ đề chính tại buổi họp quy tụ các bộ trưởng quốc phòng ASEAN với các vị tương nhiệm từ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia và Nhật Bản. Washington ngày càng lớn tiếng chỉ trích các hành động của Bắc Kinh mà phía Mỹ cho là có tính cách gây hấn để xác quyết chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông, khiến cho cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại đây trở thành chủ đề nóng của hội nghị, đặc biệt sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence mạnh mẽ đã kích hành động ông cho là hung hăng của Trung Quốc tiếp theo sau sự cố hôm 30 tháng 9 vừa rồi khi một tàu khu trục Trung Quốc cắt mũi tàu chiến Mỹ, khiến hai chiếc tàu suýt nữa va vào nhau. Các tấm ảnh đầy kịch tính do Hải quân Mỹ công bố cho thấy chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc chỉ còn cách chiến hạm Mỹ USS Decatur có hơn 40 mét. Ông Aaron Rabina, một nhà nghiên cứu thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Philippines, nhận định về lập trường của Mỹ tại hội nghị của các bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN sắp tới. Có lẽ chúng ta sẽ thấy Mỹ tái khẳng định sự hậu thuẫn dành cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và một lần nữa công khai chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhà nghiên cứu này tiên đoán rằng giữa lúc căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, ASEAN sẽ chịu áp lực từ cả hai phía. Nhà nghiên cứu Elena Collinson thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Úc-Trung của Đại học Kỹ thuật Sydney nói, dự kiến sẽ có cuộc tranh luận gây cấn về một số nội dung quan trọng tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng kỳ này. Bất cứ quyết định nào cũng phải tính tới các quan hệ giữa mỗi nước thành viên của ASEAN với không những Trung Quốc mà còn với phương Tây. Hội nghị này diễn ra sau khi Trung Quốc và ASEAN hồi tháng 8 đồng ý về dự thảo của một bộ quy tắc ứng xử trên biển sau hơn một năm thương thuyết, mặc dù các nhà phân tích cho rằng khó có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng trong thời gian tới. Ông Bill Hayton, một chuyên gia về Biển Đông và là một nhà nghiên cứu thuộc Viện Chatham House, một think tank của Anh nói, điều quan trọng là phải nghĩ một bộ quy tắc ứng xử trên biển là một hành trình hơn là một điểm đến. Nhà nghiên cứu này nói, ông không trông đợi một tuyên bố quan trọng sẽ được công bố sau hội nghị, nhưng sẽ là một ngạc nhiên thích thú nếu các đại biểu có thể đạt được bất cứ thỏa thuận cụ thể nào. Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang châu Á lần này lẽ ra còn đưa ông sang thăm Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Mattis đã hủy chặng dừng chân ở Bắc Kinh tiếp theo sau những căng thẳng của Hoa Kỳ về vấn đề thương mại và quốc phòng.